Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 15 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Jimmy Dabney, người Ấn Độ, dòng tên, về nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ cho dân nước Afghanistan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, trình bày chứng từ của anh Fabio về tầm quan trọng phục vụ anh chị em tàn tật. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, Chúa Giêsu tiên báo Ngài sẽ về trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 14 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo hai sáng kiến của Đức Thánh Cha vào dịp Giáng sinh và đầu năm mới sắp tới. Lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 26 tháng 12, Ngài sẽ đãi và dùng bữa trưa trong sảnh đường Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican với những người nghèo được giúp đỡ trong các cộng đoàn của các nữ tu thừa sai bác ái ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta. Tiếp đến lúc 5 giờ chiều thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các em bệnh nhân tại khu nhi đồng thuộc Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Ngài làm phép trung tâm chữa trị các trẻ em bị tật nứt cột sống và tham dự buổi phát quà cho các trẻ em.
Berlin, hôm qua 14 tháng 12, Đức Tổng Giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, xác nhận Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới, 2011. Đức Cha Solnit cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Freiburg. Trong thông cáo, Ngài nói, đối với chính phủ, đây là cuộc viếng thăm chính thức, nhưng đối với giáo hội, đây là một cuộc viếng thăm mục vụ. Chúng tôi vui mừng về dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, và bây giờ chúng tôi tiến hành ngay việc hoạch định chương trình viếng thăm này. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Solnit cho biết, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin, thành phố Erfurt ở miền Đông Đức, và Tổng Giáo phận Freiburg của Ngài. Với thông cáo trên đây, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm tới tại nước ngoài được coi là đầy đủ. Trước tiên từ mùng 4 đến mùng 5 tháng 6, Ngài thăm Cộng hòa Croat, sau đó Ngài đến Madrid, Tây Ban Nha từ 18 đến 21 tháng 8, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi thăm nước Đức vào tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến Benin, Phi Châu từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm tới.
Roma, trong những ngày này, Hội nghị quốc tế kỳ 8 về mục vụ dân sự và hội chợ đang tiến hành tại Roma và kéo dài tới 16 tháng 12 tới đây với chủ đề Các gánh việc và hội chợ, những thánh đường, đức tin và truyền thống, dấu chỉ hy vọng trong một thế giới hoàn cầu hóa. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động tổ chức với mục đích đáp ứng các nhu cầu, thỉnh nguyện và mong đợi của những người linh hoạt, các sinh hoạt giải trí lưu động như các cánh xiệc, hội chợ, trên bình diện huấn luyện tinh thần, cũng như trên bình diện đối thoại, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với các cá nhân và gia đình. Các bài thuyết trình và chứng từ trong hội nghị nêu bật những khó khăn mà dân xiệc và những người làm nghề hội chợ thường gặp phải, đặc biệt là việc học hành của con cái của họ và huấn luyện tôn giáo cho giới trẻ, vì thiếu những tiếp xúc thường xuyên với các cộng đoàn giáo xứ. Đức Tổng Giám mục Antonio Vello, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đã khai mạc và chủ tọa hội nghị. Ngài cũng trình bày về đề tài Giáo hội phục vụ người làm nghề xiệc và hội chợ. Tại hội nghị, các vị giám đốc toàn quốc về mục vụ di dân và người lưu động tường trình về hoạt động tại mỗi quốc gia liên hệ.
Beirut, Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Bayunan, giáo chủ Công giáo Syria kêu gọi chính phủ Iraq bảo đảm an ninh cho mọi người dân Iraq, đặc biệt là các tín hữu Kitô là những người vô phương thế tự vệ, lương thiện và hiền hòa. Đức Thượng Phụ Yunan đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua, cầu nguyện cho 46 tín hữu Công giáo Syria bị sát hại tại nhà thờ chính tòa của giáo hội này ở thủ đô Baghdad ngày 31 tháng 10 trước đó. Ngài cũng nói rằng sự hiện diện của các quan chức chính phủ tại buổi lễ này mang lại cho các tín hữu một niềm tin tưởng và cảm thức được bảo vệ, mặc dù tâm tư họ vẫn lo lắng cho tương lai vì nhiều người tại Iraq vẫn còn che đậy những kẻ khủng bố chống các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ nhắc nhở những người hiện diện về lời thỉnh cầu của tất cả các tín hữu Kitô tại Iraq và nước ngoài, yêu cầu chính quyền Iraq thi hành trách nhiệm điều tra về những nhóm khủng bố đã đề ra và tài trợ các hoạt động thảm sát, dù họ thuộc xu hướng tôn giáo và chính trị nào đi nữa, đồng thời đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Đức Thượng Phụ Yunan nói, chúng tôi cần những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ có những lời hứa suông. Chúng tôi cần làm sao để các tín hữu Kitô của chúng tôi thực sự cảm thấy an ninh trong nhà thờ, trong tư gia và nơi làm việc của họ. Họ cũng cần chính phủ bảo đảm sự bình đẳng tại nơi làm việc, vì các tín hữu Kitô sợ bị trả thù và sách nhiễu từ phía nhiều lãnh tụ tự xưng là cực đoan trong thành phố cũng như trong lĩnh vực dân sự và hành chánh.
Edson, năm nay chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 53 tại Đức sẽ được khai mạc lần đầu tiên tại thành phố Essen, Bắc Đức. Vào ngày 30 tháng 12 tới đây, 1.500 thiếu nhi nam nữ thuộc các giáo phận trên toàn nước Đức sẽ tuần hành từ nhà thờ chính tòa Essen đến nhà hát Colosseum trong thành phố để tham dự thánh lễ khai mạc cho Đức Cha Phan Joseph Overbeck, giám mục sở tại chủ sự. Đức Cha cho biết qua chiến dịch này, các trẻ em sớm học cách liên đới với các trẻ em nghèo ở các nơi trên thế giới. Chiến dịch không những được sự tham gia của nửa triệu thiếu nhi Công giáo trên toàn nước Đức, nhưng cả các trẻ em tin lành và không thuộc Kitô giáo. Hằng năm từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng, khoảng nửa triệu các thiếu nhi Công giáo tại Đức mặc y phục Ba Vua đi hát thánh ca tại các tư gia, lạc quyên để làm việc nghĩa. Trong chiến dịch năm ngoái, các em đã quyên góp được khoảng 40 triệu euro và tài trợ khoảng 2.400 dự án trợ giúp các trẻ em. Chiến dịch năm nay chọn quốc gia tiêu biểu là Campuchia, nơi có nhiều trẻ em ở trong tình trạng đau thương, không được cấp sách đến trường và thường cũng không được học nghề. Trong nhiều trường hợp, các em bị ngược đãi, lạm dụng và kỳ thị.
Roma, dòng chiến sĩ Chúa Kitô vĩnh viễn loại trừ vị sáng lập bất xứng ra khỏi cuộc sống và ký ức của dòng. Linh mục Marcian Marcian, người Mexico sáng lập dòng chiến sĩ Chúa Kitô, qua đời năm 2008, thọ 88 tuổi, đã có đời sống luân lý bất xứng và ngay khi còn sống đã bị Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phạt không được thi hành bất kỳ sứ vụ công khai nào kể từ tháng 5 năm 2006. Hiện nay Tòa Thánh đã cử Đức Hồng Y Velazio de Paulis làm đại diện để tiến hành việc điều chỉnh lại hiến pháp và toàn thể linh đạo và cơ cấu của dòng. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 12 vừa qua trên trang thông tin Internet của dòng, cha Alvaro Corquera, Tổng Giám đốc dòng chiến sĩ Chúa Kitô với sự đồng ý của Đức Hồng Y de Paulis, đã công bố các quy luật về liên hệ của dòng với cha Marcian Marcian. Theo đó, từ nay các tu viện của dòng cũng như các nhà của phong trào Regnum Christi, nước Chúa Kitô, không được treo ảnh của vị sáng lập. Tiếp đến những ngày kỷ niệm của vị sáng lập như sinh nhật, rửa tội, bổn mạng và chịu chức linh mục, không còn là ngày lễ trong dòng nữa. Ngày qua đời của cha Marcian, 30 tháng Giêng, sẽ là ngày cầu nguyện đặc biệt. Các văn kiện chính thức của dòng không còn dùng thành ngữ cha chúng ta nữa, nhưng chỉ nói cha Marcian, hoặc dùng thành ngữ người sáng lập dòng chiến sĩ Chúa Kitô và Regnum Christi. Các tác phẩm của vị này sẽ không được bán trong các nhà xuất bản và các cơ sở của dòng nữa. Các trung tâm linh đạo ở Cotija là làng quê của cha Marcian ở Mexico sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng dòng sẽ thiết lập tại đây một nơi để cầu nguyện, thống hối và đền tội. Khi thông báo các quy luật trên đây, cha Tổng Giám đốc Corcuera hy vọng rằng lập trường này sẽ giúp tất cả các tu sĩ dòng chiến sĩ Chúa Kitô quy trọng tâm vào Chúa Kitô và luôn đoàn kết với nhau trong tình bác ái. Tuy dòng bị sự cố như trên, nhưng nhiều tu sĩ trẻ vẫn tiếp tục ở lại dòng. Ngày áp lễ Giáng sinh 24 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Velasio de Paulis sẽ truyền chức linh mục cho 62 tu sĩ của dòng tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, trong đó có một người Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Jimmy Dapi, người Ấn Độ, dòng tên, về nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ cho dân nước Afghanistan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi thượng tuần tháng 12 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã bất thình lình viếng thăm các binh sĩ Mỹ đang chiến đấu tại Afghanistan. Ông tuyên bố với các chiến binh rằng Hoa Kỳ sẽ chiến thắng các lực lượng khủng bố Taliban và Al-Qaeda, và Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình là giúp thiết lập nền dân chủ tân tiến tại đây. Trong thời gian qua, các lực lượng Taliban và các lực lượng hồi thuộc phong trào khủng bố Al-Qaeda đã liên tục tấn công các đoàn xe vận tải tiếp viện cho quân đội Mỹ từ Pakistan sang Afghanistan, khiến cho tình hình chiến sự nóng bỏng. Tổng thống Hamid Karzai và chính phủ của ông cũng như quân đội Afghanistan tỏ ra quá yếu ớt, không kiểm soát được tình hình trong nước và cũng không đủ khả năng bảo đảm an ninh cho dân chúng. Afghanistan rộng 645.500 cây số vuông, có gần 32 triệu dân, đại đa số theo Hồi giáo. Sự hiện diện của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ và các nước đồng minh Tây Âu khiến cho tình hình Afghanistan càng trở nên phức tạp hơn. Trong bức khảm đá màu Afghanistan, người ta có thể nhận ra nhiều tác nhân gây ra tình trạng bất ổn trong đất nước này. Các lực lượng hồi cuồng tín Taliban không phải là các nhóm duy nhất có trách nhiệm đối với tình trạng bất ổn hiện nay tại Afghanistan. Vì trong các cách thế khác nhau, còn có các chủ nhân ông chiến tranh địa phương, các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, các nhóm chuyên chở ma túy, các tổ chức tội phạm buôn gỗ, các tổ chức an ninh địa phương và quốc tế, các tranh chấp chính trị, các lợi lộc kinh tế và thương mại, sự can thiệp của các quốc gia láng giềng và các tác nhân quốc tế. Tất cả đều góp phần tạo ra tình hình bất ổn tại Afghanistan. Và trong một nghĩa nào đó, sự bất ổn này cũng đồng thời là một phước lành đối với nhân lực ngoại quốc và cả các cơ cấu của Liên Hiệp Quốc nữa. Các nhà phê bình sự hiện diện ồ ạt của các lực lượng nước ngoài cho rằng sự bất ổn này có thể giảm thiểu sự tự do đi lại của các nhân viên nước ngoài, nhưng cũng gia tăng các lợi nhuận kinh tế cho các nhóm liên hệ tới tình hình nguy hiểm này. Cả khi không kể tên các nhóm hay các nhân vật làm ăn lên nhờ tình hình bất ổn nói trên, hòa bình tại Afghanistan sẽ khiến cho nhiều tổ chức làm giàu nhờ chiến tranh mất đi các mối lợi của mình.
Trong tình trạng diều hâu rỉa sát đó, sự phát triển xem ra chỉ là một tiến trình từ trên rỉa xuống mà không có hay ít có sự tham gia của người dân vào việc đưa ra các chương trình áp dụng, thực hiện và phổ biến chương trình phát triển đó. Trên một vài khía cạnh, sự phát triển đó xem ra được chỉ thị bởi các nhu cầu của các người cho, hơn là của người nhận, các trợ giúp phát triển là dân nước Afghanistan. Các tổ chức phi chính quyền cũng được thúc đẩy thực hiện các dự án đòi hỏi nhiều dấn thân trong các thời hạn giảm thiểu, bằng cách sử dụng các ngân quỹ trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Một nhân viên của tổ chức chống đối tại Afghanistan nói rằng, điều chúng ta hiện thấy tại đây là sự lớn lên, nhưng không phải là phát triển. Các tổ chức phi chính quyền làm việc theo các mục đích và cung cách riêng trong một tình trạng không tin tưởng và không trao đổi với chính quyền. Sự bất tín nhiệm này có thể được giảm thiểu nếu có sự trong sáng, đáng tin cậy và hữu hiệu của các chương trình trợ giúp. Nhưng khó có thể đạt được điều này nếu các tác nhân phát triển không đặt quyền lợi và thiện ích của người dân lên hàng đầu, chứ không phải các lợi lộc của riêng họ. cần phải có thời gian để thay đổi nền văn hóa tùy thuộc sự trợ giúp của các tổ chức Liên Hiệp Quốc, trở thành việc ý thức dấn thân cụ thể, tham dự vào tiến trình lớn lên và bình định đất nước. Các tổ chức phi chính quyền địa phương cho rằng cần phải hiểu biết tình hình và lắng nghe người dân địa phương nhiều hơn, nhưng nhất là làm sao để chính người dân có thể tự mình nâng đỡ sự phát triển của chính họ, chứ không chờ đợi sự trợ giúp quốc tế và coi nó như một cái giếng không đáy dưỡng nuôi các lợi lộc sâu rộng, nhưng có nguy cơ không đạt các mục đích đề ra. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Jimmy Dabi, người Ấn Độ dòng tên, về nỗ lực xây dựng một nền dân chủ cho dân nước Afghanistan. Cha Dabi là chuyên viên xã hội học và là giám đốc Học viện Nghiên cứu Phát triển Afghanistan, viết tắt là ADI. Học viện này là một tổ chức phi chính quyền được thành lập năm 2009 với mục đích trả lời cho các thách đố tái thiết Afghanistan, cũng như đồng hành với trật tự mới trên bình diện xã hội, văn hóa và kinh tế. Qua dấn thân nghiên cứu và giáo dục của học viện, giúp đẩy mạnh tiến trình phát triển nhân bản, gây ý thức cho các nhóm xã hội bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, và tái thiết đất nước bị biết bao nhiêu thương tích vì chiến tranh. Để đạt các mục tiêu này, Học viện ACTI có các sinh hoạt nghiên cứu xã hội, giáo dục và các sáng kiến phát triển, đặc biệt là cộng tác với các học viện địa phương, các tổ chức phi chính quyền và các đại học, cũng như qua các sách vở tài liệu, có sự cộng tác của nhiều người trẻ Afghan. Thưa cha Dabi, nền văn hóa lớn trong quá khứ của dân tộc Afghanistan còn lại những gì, và hiện nay nền văn hóa này phát triển theo các đường nét nào?
Nền văn hóa không bao giờ đứng yên một chỗ nhưng luôn luôn thay đổi và uốn nắn mình theo các trạng huống tình hình xã hội, chính trị, kinh tế, cũng như sự giao thoa gặp gỡ với các nền văn hóa và các dân tộc khác. Đây là trường hợp của Afghanistan. Chẳng hạn có các công trình tái thiết các đài kỷ niệm và các nơi lịch sử, văn chương, thơ phú, âm nhạc và nghệ thuật là những thứ đã bị cấm dưới chế độ của người Taliban, nhưng nay được khuyến khích và tái phục hồi một cách từ từ. Cũng nên ghi nhận rằng ngoài các đồ vật và các dinh thự đền đài, còn có các thói quen, các tập tục, các kiểu sống như thành phần của nền văn hóa nữa. Và ở đây có thể nhận thấy các kỳ thị phong kiến, phụ hệ và kiểu tính dục còn sâu đậm trong xã hội chung sống với sự tân tiến của kiểu may mặc và mốt sống. Người ta đang chứng kiến sự phát triển của một nền văn hóa tiêu thụ trong một nước, trong đó có thể mua các điện thoại di động tối tân nhất thế giới, nhưng hệ thống đường xá lại rất là tồi tệ, kể cả trong thủ đô Kabul. Cũng giống nhiều xã hội khác, ở đây nam giới được nhiều tự do và quyền bính hơn nữ giới, trong lĩnh vực chính trị, cũng như trong lĩnh vực kinh tế, trong môi trường giáo dục, cũng như trong lĩnh vực y tế và giải trí. Thế rồi có vài nền văn hóa của các nhóm chủng tộc địa phương cũng bảo thủ và có tính cách phụ hệ, sâu đậm hơn các chủng tộc khác.
Tại Afghanistan có một xã hội dân sự, các thành phần cốt cán gồm giới trí thức và các cơ cấu văn hóa có thể nắm giữ vai trò trung gian giữa khuynh hướng bộ tộc, chính trị và niềm tin tôn giáo không, thưa cha?
Nói chung xã hội dân sự khác với các cơ cấu chính quyền và lĩnh vực lợi lộc, và nó không đại diện cho các cơ cấu và lĩnh vực lợi nhuận này. Trong nghĩa hẹp có một xã hội dân sự trong mọi quốc gia, mặc dù theo nhiều mức độ khác nhau. Vấn đề đó là nó mạnh mẽ, đa nguyên và hướng tới công ích tới mức nào. Một nền dân chủ càng sinh động bao nhiêu, thì xã hội của nó càng sinh động bấy nhiêu. Afghanistan là một nền dân chủ mới lên, vì thế xã hội dân sự của nó cũng mới. Có rất nhiều vấn đề xã hội và các vấn đề khác như nạn vi phạm các quyền con người, các kỳ thị tôn giáo, chủng tộc và vùng miền, nạn gian tham hối lộ, con ông cháu cha, là những tệ đoan trong lúc này xem ra không thể vượt thắng được. Do đó các cơ cấu giáo dục cũng không thoát khỏi cảnh gian tham hối lộ và chính trị hóa, và hậu quả là nó không thể đào tạo một tầng lớp trí thức giúp củng cố xã hội dân sự. Cần phải nghiên cứu nhiều hơn về các đề tài xã hội, dấn thân nhiều hơn qua các sáng kiến xã hội và một sự tham dự cụ thể hơn của thế giới đại học vào cuộc sống của xã hội dân sự. hàng lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng lớn trên dân chúng, nhưng lại không dấn thân nhiều để tranh đấu cho các quyền con người và cho một sự độc lập tư tưởng lớn hơn.
Thưa cha, thế đâu là các chướng ngại cản ngăn một sự phát triển đích thực của Afghanistan, và đâu là vai trò của tôn giáo liên quan tới vấn đề này?
Còn có rất nhiều câu hỏi sinh tử rộng mở đối với sự phát triển của dân nước Afghanistan. Ở đây tôi chỉ có thể kể ra một vài chướng ngại như sự nghèo túng, bao gồm việc thiếu an ninh thực phẩm, việc săn sóc sức khỏe thiếu thốn, dân chúng không được che chở chống lại cái giá lạnh của khí hậu khắc nghiệt trong mùa đông, hố sâu phân cách giữa người giàu và người nghèo gia tăng, sự kỳ thị phái tính, việc quản trị yếu kém, tình trạng phung phí các ngân khoản trợ giúp, sự trợ giúp không hữu hiệu, nạn gian tham hối lộ, nền văn hóa lệ thuộc trong một quốc gia trong đó 90% ngân quỹ phát xuất từ các trợ giúp quốc tế. Thế rồi Afghanistan là một Cộng hòa Hồi giáo, vì thế tôn giáo quan trọng vì là phần của cuộc sống quốc gia. Tại đây niềm tin Hồi giáo được coi như yếu tố thuận tiện cho sự phát triển nhân bản, tuy nhiên cũng có các yếu tố mạnh mẽ của khuynh hướng bảo thủ và quá khích tôn giáo, không được mọi người thừa nhận.
Sự hiện diện ồ ạt của các lực lượng nước ngoài có nắm giữ vai trò nào trong việc xây dựng một nước Afghanistan tân tiến hơn hay không, thưa cha?
Cộng đồng quốc tế vừa được đánh giá cao, vừa bị nghi ngờ, đặc biệt là lực lượng quân sự Mỹ. Đôi khi người ta có cảm tưởng sự hiện diện đó được nhân nhượng, bởi vì nếu không có sự trợ giúp của nó thì nền kinh tế trong nước sẽ sụp đổ. Chắc chắn là sự hiện diện này của quốc tế trợ giúp dân nước Afghanistan rồi, đặc biệt trong việc tái thiết hệ thống hành chính, hệ thống học đường, y tế, bàn giấy và quân đội. Các bạo lực và báo thù gia tăng bởi sự hiện diện của cộng đồng quốc tế, nhất là của các lực lượng thuộc khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhưng cũng đúng là người ta lo sợ rằng việc quốc tế rút quân khỏi Afghanistan có thể tạo cơ hội cho các kẻ cuồng tín trở lại nắm chính quyền, và đất nước Afghanistan sẽ lại rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu.
Như là người không phải gốc Afghanistan và cũng không phải là người theo Hồi giáo, kinh nghiệm của cha đã như thế nào?
Cho tới nay tôi không gặp khó khăn nào trong tư cách không phải là người theo Hồi giáo. Dân chúng đối xử tốt đối với chúng tôi là người Ấn Độ, và như là thầy giáo tôi được thường dân tôn trọng. Căn cước Kitô của tôi không phải là một vấn đề đối với tôi cũng như đối với đa số dân chúng sống tại đây. Chắc chắn có người nghi ngờ đối với các lý do sự hiện diện của tôi tại Afghanistan và tình yêu thương của tôi đối với dân nước này, nhưng điều này cũng thuộc cuộc sống thôi. Đây cũng là kinh nghiệm tôi đã cảm nhận bên Ấn Độ từ phía những người Ấn có khuynh hướng duy ái quốc quá khích, mặc dù tôi cũng là người Ấn như họ. Việc tiếp xúc với các sinh viên học sinh và với các đồng nghiệp Afghan cho tới nay tích cực chứ không phải tiêu cực. Sống ở đây tôi nhận thấy rõ ràng hơn sự kiện đa số các tâm tình chống Hồi giáo đã do các hành động của một thiểu số gây ra, và rốt cuộc chúng tạo ra sự nghi ngờ đối với sự tùy thuộc quốc gia của biết bao nhiêu người Hồi, cũng như tình yêu thương của họ đối với những người khác. Dĩ nhiên có những lúc tôi cảm thấy không có an ninh và tôi cũng sợ hãi chứ. Tôi đã chứng kiến vài vụ nổ, và mới chỉ cách đây 2 tháng thôi, đã xảy ra một vụ nổ tự sát bằng bom tàn phá một bàn giấy cách nơi tôi ở 50 mét. Nhưng đối với các anh chị em Afghan của tôi thì chẳng có gì là mới mẻ cả, họ đã quen sống cuộc sống thường ngày như vậy rồi. Chính các khát vọng của thường dân, của các trẻ em, của các sinh viên học sinh động viên tinh thần của tôi. Ước muốn hiểu biết, trao ban sức mạnh cho những người sống ngoài lề xã hội. Sự tham gia nhiều hơn của nữ giới vào cuộc sống công cộng và trong xã hội dân sự là dấu chỉ giúp hy vọng rằng một sự phát triển nhân bản là điều có thể thực hiện được, vượt ngoài các khó khăn có thể gặp phải.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục Jimmy Dapti, người Ấn Độ dòng tên, về nỗ lực xây dựng một xã hội dân chủ cho dân nước Afghanistan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chứng từ của anh Fabio về tầm quan trọng phục vụ anh chị em tàn tật. UENDM là chữ viết tắt của Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt. Hiệp hội quy tụ các nhân viên thiện nguyện phục vụ các anh chị em tàn tật. Tại tỉnh Lazio, nơi thủ đô Roma cũng có trụ sở của hiệp hội. Các thanh niên Ý khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, thay vì gia nhập quân ngũ, có thể đến trụ sở của Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt để thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đây xin gửi đến quý vị chứng từ của anh Fabio, người Ý, hiện đang sống bên Úc, về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thiện nguyện phục vụ cạnh các anh chị em tàn tật. Cuộc gặp gỡ của tôi với Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt không phải là chuyện tình cờ, ít ra là về phía của tôi, nhưng là cuộc gặp gỡ được tìm kiếm và mong muốn. Lý do có nguồn gốc xảy ra cách đây 16 năm, năm ấy 1994, thân mẫu của Tonino, một bạn trẻ bị liệt giường, đến giáo xứ Thánh Girolamo ở Corfiale, nằm trong thủ đô Roma, và hỏi xin cha sở Stefano xem có các bạn trẻ nào trong giáo xứ vui lòng đến nhà bà để làm bạn với con trai bà bị liệt giường không. Nhóm trẻ chúng tôi lúc bấy giờ gồm khoảng 10 người, đáp ứng tức khắc lời thỉnh cầu của hiền mẫu Antonino. Thế là trong vòng 5-6 năm, chúng tôi làm thành một nhóm trẻ thiện nguyện thường xuyên đến nhà bạn Tonino, vui chơi và phục vụ bạn cho đến khi bạn qua đời. Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và tuyệt đẹp. Chúng tôi dệt nên mối bằng hữu keo sơn và vẫn còn gắn bó mãi cho đến ngày hôm nay. Công tác thiện nguyện giúp đỡ bạn hiền Tonino tàn tật ghi một điểm son trong quãng đời niên thiếu của tôi. Vì thế khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ dân sự, tôi không muốn làm công việc sắp xếp giấy tờ hoặc khép mình trong một bàn giấy nào đó để lo việc văn phòng. Không, tôi nghĩ ngay đến công tác thiện nguyện. Thế là tôi ghi danh vào Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt ở vùng Lazio vào tháng 12 năm 2000. Nơi đây cùng với các bạn trẻ đồng lý tưởng, chúng tôi sát cánh phục vụ người tàn tật bị bắt buộc phải ngồi xe lăn. Ban đầu cũng có các bạn trẻ đến đây chỉ vì tình cờ, nhưng vỏn vẹn sau một thời gian ngắn, các bạn ấy hiểu ngay nét cao đẹp và tầm quan trọng của việc phục vụ yêu thương, nâng đỡ anh chị em tàn tật. Hành động chăm sóc người tàn tật dạy cho tất cả chúng ta bài học cao quý về việc luôn lưu tâm chú ý đến tha nhân, đặc biệt là những người bé nhỏ tàn tật cần được chăm sóc cách riêng. Cũng kể từ sau thời gian thi hành nghĩa vụ dân sự nơi trung tâm của Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt, không một bạn trẻ nào trong chúng tôi dám lấn lướt dành chỗ đậu xe nơi các khu vực dành riêng cho người tàn tật. Chúng tôi thủ đắc ý thức cao độ về tâm tình quý mến, tôn trọng các anh chị em tàn tật. Cũng chính trong môi trường xuân trẻ thiện nguyện này mà tôi gặp và kết nghĩa thân tình với Puccio. Chúng tôi chia sẻ các sinh hoạt, văn hóa nghệ thuật và trải qua thời gian tràn đầy niềm vui. Thời gian 10 năm đã trôi qua, nhưng mãi mãi nguyên vẹn trong tôi những kỷ niệm êm đẹp của một năm phục vụ nơi trụ sở của Hiệp hội Ý chống bệnh teo bắp thịt ở vùng Lazio, nơi có thủ đô Roma. Tôi nhớ mãi hình ảnh của các bà mẹ đau khổ, nhưng can đảm luôn kháng khích bên cạnh các người con tàn tật. Tôi cũng nhớ mãi những nhân viên của Hiệp hội luôn luôn mở rộng vòng tay đón tiếp và đưa các người trẻ chúng tôi hội nhập vào một đại gia đình yêu thương và phục vụ. Chỉ có tình yêu mới có thể nối kết mọi người, khỏe mạnh và tàn tật, vào trong một mạng lưới của tình huynh đệ đại đồng vô biên giới. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Con đàn cháu đóng mà vô dụng, con đừng ham, cũng đừng vui vì lũ con bất nhân bất nghĩa. Chúng có đông đảo mấy, con cũng đừng vui, nếu chúng không có lòng kính sợ Thiên Chúa. Chúng có làm nên sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng, có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ, vì cả ngàn cũng không bằng một, và chết mà không con còn hơn có những người con bất nghĩa. Nhờ một người thông minh sáng suốt mà thành đông đúc dân cư, còn giống nồi chẳng kể chi luân thường đạo lý, sẽ bị tuyệt diệt. Thiên Chúa thương xót bao nhiêu thì cũng hạch tội bấy nhiêu. Ngài xét xử ai nấy tùy theo việc họ làm. Kẻ tội lỗi không thoát nổi với của gian đã cướp, và người đạo hạnh kiên nhẫn đợi chờ sẽ chẳng luống công. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu tiên báo Ngài sẽ về trời.
Hồi thế kỷ 19, một du khách người Mỹ đến thăm ông Hafez Chaim, một rabbi Do Thái người Ba Lan nổi tiếng rất khôn ngoan thông thái. Rabbi này thường được các vị quốc trưởng hỏi ý kiến về nhiều vấn đề. Du khách người Mỹ tới tư gia của rabbi Chaim và rất ngạc nhiên khi thấy trong căn nhà của đạo sĩ này chỉ đầy sách vở và không có vật dụng bàn ghế nào khác ngoài một cái bàn để làm việc và một tấm phản để nằm ngủ. Du khách người Mỹ hỏi, thưa Rabbi, vậy các vật dụng, bàn ghế và đồ đạc khác của ngài để ở đâu? Rabbi Do Thái hỏi ngược lại du khách, vậy đồ đạc, vật dụng, bàn ghế của ông để ở đâu? Thưa Rabbi, người du khách đáp, tôi đang du hành, đâu có mang theo đồ đạc, bàn ghế cồng kềnh được. Bây giờ vị Rabbi Do Thái mới kết luận, tôi cũng là người lữ hành, có thể là tôi còn sống 50 năm nữa. Nhưng nửa thế kỷ so với đời đời vĩnh cửu chỉ là một nháy mắt mà thôi. Vậy thì có lý nào tôi lại phải mua sắm những hành lý và đồ đạc cồng kềnh? Kính thưa quý vị thính giả, cuộc sống của Rabbi Hafez Chaim thật là đơn sơ giản dị, vì ông biết rằng đời này là một cuộc lữ hành tiến về quê hương vĩnh cửu. Vì thế, ông đã không quan tâm mua sắm bàn ghế đồ đạc cồng kềnh trong nhà. Toàn cuộc sống của ông được hướng dẫn bởi tư tưởng đời là một cuộc lữ hành tiến về nơi vĩnh phúc. Thái độ của ông cũng giống với thái độ của nhiều tín hữu Kitô, và trước đó, chính Chúa Giêsu Kitô đã sống đơn sơ như vậy trong cuộc hành trình dương thế của Ngài. Chúa đã nói, con cáo có hang, con chim có tổ, còn con người không có nơi tựa đầu. Hơn nữa, Chúa đã nhiều lần, nhất là trong những cuộc hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại, Ngài đã báo trước cho các môn đệ rằng Ngài sẽ về cùng Chúa Cha.
Phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại rằng, khi nghe Chúa Giêsu gọi tên mình, bà Maria Magdalena nhận ra Chúa và kêu lên bằng tiếng Do Thái, Rabboni, nghĩa là Thầy. Chúa Giêsu nói tiếp, con đừng giữ Thầy như vậy, vì Thầy chưa lên cùng Cha Thầy. Con hãy đi báo cho các anh em Thầy và nói với họ, Thầy lên cùng Cha Thầy, cũng là Cha các con. Lời loan báo trên đây cũng được Chúa Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ trong thời kỳ sau khi Ngài sống lại. Ngài cũng nói trước đó trong bữa tiệc ly như lời Thánh Gioan thuật lại. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với Cha. Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay Ngài, và Ngài bởi Thiên Chúa mà đến và phải trở về với Thiên Chúa. Quả thực, lúc đó, Chúa Giêsu thấy rõ giờ chết của Ngài đến gần kề. Tuy nhiên, Ngài nhìn xa hơn nữa, và trong bữa tiệc ly ấy, Ngài thốt lên những lời biểu lộ sự trở về cùng Chúa Cha qua việc lên trời. Thầy không nói những điều ấy từ đầu vì Thầy còn ở với chúng con. Nhưng bây giờ, Thầy trở về với Đấng đã sai Thầy. Thầy trở về cùng Cha, và các con sẽ không thấy Thầy nữa. Quả thực lúc ấy, khi nghe những lời đó, các môn đệ không hiểu Chúa Giêsu muốn nói gì, nhất là vì Chúa Giêsu nói một cách huyền bí, Thầy đi và Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con phải vui mừng vì Thầy trở về cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Thầy. Gioan đoạn 14 câu 28. Chỉ sau khi Chúa sống lại, những lời ấy mới trở nên rõ ràng hơn đối với các môn đệ và được hiểu như lời tiên báo Ngài sẽ về trời. Đi sâu hơn vào những lời tiên báo trên đây của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng việc lên trời là giai đoạn cuối cùng trong cuộc hành trình trần thế của Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng đồng bản tính với Chúa Cha và đã nhập thể làm người để cứu độ nhân trần. Giai đoạn cuối cùng này có liên hệ chặt chẽ với giai đoạn đầu tiên, tức là biến cố Chúa từ trời xuống thế qua việc nhập thể. Chúa Kitô từ Cha mà ra, đến trong trần thế qua việc nhập thể làm người, và giờ đây, sau khi hoàn tất sứ mạng, Ngài giã từ thế gian để trở về cùng Cha. Chính Chúa Giêsu đã nêu bật sự kiện này trong cuộc nói chuyện với ông Nicodemo. Chưa bao giờ có ai lên trời trừ con người đã từ trời xuống. Chỉ Ngài có năng lực thần linh và quyền được lên trời. Nhân loại tự sức riêng của mình không lên được tới nhà Cha, nghĩa là không thể tham dự vào sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa. Nói khác đi, chỉ có Chúa Kitô mới có thể mở đường cho loài người tiến vào nhà Cha. Ngài là Con Thiên Chúa đã từ trời xuống, đã từ Chúa Cha mà đến, vì mục đích ấy như chính Chúa Kitô đã xác quyết trong Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Qua đó chúng ta thấy việc lên trời của Chúa Giêsu có liên hệ mật thiết với mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người và là giai đoạn chung kết của mầu nhiệm này. Việc Chúa lên trời nằm trong kế hoạch cứu độ nhân trần của Chúa Cha và cũng liên quan đến biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Thực vậy, trong cuộc nói chuyện với ông Nicodemo như được thuật lại trong đoạn 3 của Phúc Âm theo Thánh Gioan, chính Chúa Giêsu đã ám chỉ tới sự kiện và hình ảnh được thuật lại trong sách Dân Số và quả quyết rằng, cũng như Môi-sen đã trao con rắn lên trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ bị treo lên như vậy, để tất cả những ai tin vào người thì được sự sống đời đời. Gioan đoạn 3 câu 14. Và khi gần chấm dứt sứ mạng của Ngài trên trần thế, Chúa Giêsu càng nói rõ hơn rằng chính Ngài sẽ mở cửa cho nhân loại tiến vào nhà Cha qua thập giá của Ngài. Khi ta bị treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Treo lên thập giá chính là một dấu chỉ đặc biệt và là một lời loan báo, một sự kiện kéo lên khác, tức là việc Chúa được đưa về trời. Phúc Âm theo Thánh Gioan đã trình bày việc tuyên dương đó của Chúa Cứu Thế ngay trên đồi Golgotha và cho thấy thập giá chính là khởi đầu sự thăng thiên của Chúa Kitô. Chúng ta cũng tìm thấy cùng chân lý vừa nói trên đây trong thư gửi tín hữu Do Thái. Đoạn 9 của thư này khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô là thầy cả thượng phẩm duy nhất của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Ngài đã không vào cung thánh do tay loài người làm nên, nhưng Ngài lên trời với mục đích trình diện trước mặt Thiên Chúa để cầu bầu cho chúng ta. Ngài bước vào cung thánh ấy mang theo chính máu của Ngài, sau khi đã lập công cứu chuộc đời đời. Ngài bước vào một lần cho tất cả mọi lần. Ngài vào cung thánh trong tư cách là con phản chiếu vinh quang Chúa Cha và là hình ảnh bản thể Thiên Chúa. Ngài dùng lời quyền phép mình mà duy trì vạn vật. Và sau khi tẩy sạch các tội lỗi, thì lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Chúng ta thấy văn bản vừa nói của thư gửi tín hữu Do Thái và cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo như được thuật lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Cả hai có nội dung rất phù hợp với nhau. Cả hai đều quả quyết giá trị cứu độ của việc Chúa Giêsu lên trời và cao điểm của chương trình cứu độ. Và phù hợp với nguyên tắc căn bản mà chính Chúa Giêsu đã nêu rõ, chưa bao giờ có ai lên trời ngoại trừ con người đấng đã từ trời xuống thế.
Chúa Giêsu còn tiên báo về việc Ngài thăng thiên qua nhiều lời khác nữa. Thực vậy, một số câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly tuy chỉ về cái chết gần kề của Ngài, nhưng cũng có liên hệ với việc Ngài về trời. Ngài nói, hỡi các con nhỏ, Thầy chỉ còn ở lại với các con một ít thời gian nữa thôi. Các con sẽ tìm Thầy, nhưng nơi Thầy đi, các con không tới được. Gioan đoạn 13 câu 33. Tiếp theo đó Ngài lại nói, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ, nếu không có như vậy thì Thầy đã nói với các con rồi. Bây giờ Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Hiển nhiên đây là những lời nói của Chúa Giêsu với các tông đồ, nhưng ý nghĩa và tầm mức của những lời ấy vượt ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp của các tông đồ. Chúa Giêsu Kitô đến cùng Chúa Cha, trở về nhà cha để dẫn đưa nhân loại vào đó, vì nếu không có Ngài thì loài người không thể bước vào thiên quốc. Chỉ có Ngài mới có thể mở cửa trời cho tất cả mọi người như chính Ngài đã quả quyết. Thầy là đường, không ai đến được với cha nếu không qua thầy. Cũng vì lý do đó mà tối hôm trước ngày chịu nạn, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, thầy ra đi thì có ích cho các con. Nếu thầy không đi, thì đấng an ủi sẽ không đến. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến. Thực vậy, Chúa Giê-xu Ki-tô phải chấm dứt cuộc sống của Ngài trên trần thế, sự hiện diện hữu hình của con Thiên Chúa làm người trong trần gian, để Ngài có thể ở lại một cách vô hình trong quyền năng của Thánh Thần chân lý là đấng an ủi. Và Ngài hứa sẽ trở lại với các môn đệ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syria, kêu gọi chính phủ Iraq bảo đảm an ninh cho mọi người dân Iraq, đặc biệt là các tín hữu Kitô là những người vô phương thế tự vệ, lương thiện và hiền hòa. Roma, Hội nghị quốc tế kỳ 8 về mục vụ dân xiệc và hội chợ đang tiến hành tại Roma và kéo dài tới ngày 16 tháng 12 tới đây, với chủ đề các cánh xiệc và hội chợ, những thánh đường, đức tin và truyền thống, dấu chỉ hy vọng trong một thế giới hoàn cầu hóa. Berlin, hôm qua Đức Tổng Giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, xác nhận Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới, 2011.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-sê và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.